Chương 312, hết thảy thủy chung chương 312, hết thảy thủy chung vô tận màu đen biển lửa đốt cháy thế gian hết thảy, vỡ ra đại địa bên trong đổ đầy nóng hở nham tương. To lớn màu tím môn hộ đứng sừng sững ở chỗ này tràn ngập vật mèo cùng tử vong đại địa phía trên. Thường thường liền có dữ tợn quái vật từ đó đi ra, bọn chúng diện mục vật mèo, thân thể to lớn, tản ra quỷ dị mùi, bọn chúng có được cánh khổng lồ, màu đen hoặc màu đỏ sẫm làn da, bén nhọn móng vuốt cùng răng nanh, dựng thẳng đồng tử lóe ra hừng quang, để lộ ra ác ý cùng tham lam. Đây là một đám chỉ ở trong truyện thần thoại xưa mới tồn tại ác ma, bây giờ bọn chúng sống sờ sờ xuất hiện trên phiến đại địa này. Tại bọn chúng cách đó không xa, một tòa thành thị ngạo nghễ mà lập, bên trong sinh hoạt đến không hết nhân loại. Nếu là dưới tình huống bình thường, ác ma tất nhiên sẽ trước tiên công phá thành thị, giết chết những người này. Nhưng mà hiện nay, đám ác ma thủy chung phân ly ở thành thị bên ngoài, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Các tín đồ thành tín quỳ lạy tại quảng trường trước giáo đường, đại môn mở rộng ra, một người đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, trong tay ôm một đứa bé, đi vào giáo đường, tại vương tọa trước đó chậm rãi quỳ xuống, nâng Hải Nhi hai tay hướng về phía trước, đưa tới chỉ hữu trước mặt. Đây là tòa thành thị này cái thứ nhất tiểu sinh mệnh, càng là chỉ hữu có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng hy vọng. Chỉ hữu nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Hải Nhi trên đầu, lưu lại một cái hiện nhàn nhạt phát sáng ân ký. Chỉ hữu thu tay lại, người kia cúi đầu, ôm Hải Nhi, chậm rãi đi ra ngoài. Ngay tại đại môn sắp một lần nữa quan bế một khắc này, một mực ổn thỏa vương vị, Hứa Cửu đều không có bất luận cái gì thần sắc ba động. Chỉ hữu đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái tản ra nhàn nhạt phát sáng môn hộ tại giữa không mở ra. Chỉ hữu tâm lý phát ra trận trận rung động, cánh cửa này đang tại kêu gọi hắn. Xem ra đây chính là ra người sách nói tới cánh cửa kia, chỉ là không biết đằng sau có cái gì. Chỉ hữu không có chút gì do dự, hóa thành một đạo lưu quang đi vào trước cửa. Hắn đã sớm biết sẽ có môn xuất hiện, cho nên cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Nói thí dụ như ở chỗ này lưu lại tọa độ, tay cầm phục sinh tinh thạch, cũng trước hết để cho phân thân dò đường. Chỉ bất quá, phân thân đụng vào cánh cửa kia trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, kỹ năng tiến vào làm lạnh. Rất hiển nhiên, cánh cửa này nhất định phải bản thể của hắn tài năng thông qua. Không có gì tốt do dự. Coi như hắn ở cái thế giới này là thần, thế nhưng là ngoại trừ những này bị tẩy não tín đồ, còn lại liền là thông qua cửa địa ngục đi ra trí thông minh thấp ác ma, lưu tại nơi này thật sự là không thú vị, càng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ hữu đụng vào đại môn, sau một khắc, ý thức đột nhiên chấn động, chậm rãi khôi phục ánh mắt. Hắn xuất hiện tại một cái trọn cao trên hành lang. Hành lang có chừng 20 mét độ cao, độ rộng cũng gần 10 mét, bên trái vách tường phù điêu dị thường quỷ dị, lộ ra tà ác. Phía bên phải vách tường phù điêu thì là vô cùng thần thánh. Thảm từ giữa đó chia hai cái nhan sắc, bên trái màu đen, phía bên phải màu trắng. Cuối hành lang đồng dạng có một cái mở ra đại môn. Chỉ hữu phía sau thì là một cái quan bế bên trên môn, hắn nếm thử tính kéo mấy lần, nhưng đại môn hoàn toàn mở không ra, chỉ có thể lựa chọn tiến lên. Vẫn có thể cảm giác được liên tục không ngừng quán thâu tín ngưỡng chi lực, chuyển đổi thế giới, cũng không có cách trở tín ngưỡng. Chỉ hữu hơi nhiều một chút lực lượng, hắn dâm lên mềm mại thảm hướng phía trước, không cần một lát liền đi vào đại môn, chậm rãi đi vào. Tập trung. Chết. Xuyên qua đại môn, chỉ hữu còn không đợi thấy rõ phía sau cửa tình huống, một tiếng sấm nổ gầm thét đột nhiên bên hai bên cạnh nổ lên, tùy theo cùng nhau mà đến còn có một đạo lấp lóe lấy nóng bỏng quang mang thần thánh chẳng kích. Chỉ hữu lập tức giúp cho đánh trả, đao kiếm đụng vào nhau, địa ngục chi hỏa cùng thần thánh chi viêm trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Chỉ hữu cũng có thể thấy rõ đột nhiên đột kích người kia. Người này tướng mạo rất là kiên nghị, một thân khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần áo giáp, phía sau là ba cặp trắng tinh cánh, tay hắn nắm một thanh hai tay trọng kiếm, phía trên thiêu đốt lên thanh trắng liệt diễm. Chỉ hữu kinh nghi bất định, chuyện gì xảy ra? Người này rất rõ ràng nắm giữ lấy thiên sứ lực lượng, nhưng hắn xuyên qua cánh cửa kia, theo lý mà nói, chẳng lẽ không phải hẳn là gặp được ác ma sao? Bằng hữu, ngươi làm như vậy tựa hồ không hợp quy củ. Chính đáng chỉ hữu cao mày thời điểm, âm thanh trong trẻo chuyển tới từ phía bên cạnh, một cái sắc mặt ôn nhuận nam nhân đi tới. Hắn mặc màu vàng sáng phục sức, cầm trong tay một cây quạt, bên hông treo xanh nhạt trường đao. Ai cùng ngươi là bằng hữu, tạp chủng. Nam nhân đầu tiên sắc mặt phẫn hận. Cái thứ hai nam nhân lại là mặt không đổi sắc, bằng hữu cũng tốt, tạp chủng cũng được, chí ít ngươi bây giờ xuất thủ không hợp quy củ, bây giờ rời đi, ta còn có thể giả bộ như nhìn không thấy, không phải làm lớn chuyện đối ngươi đối ta đều không có chỗ tốt. Nghe vậy, nam nhân đầu tiên biểu lộ tức giận, bất quá cuối cùng vẫn là hất lên trọng kiếm, không cam lòng hừ một tiếng, sải bước rời đi. Đợi đến nam nhân rời đi về sau, đại khái là đứng tại chỉ hữu bên này, nam nhân lộ ra một cái càng thêm chân thành tha thiết mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, "Tán Dương, ngươi rất không tệ, rất đặc sắc vừa ra vợ kịch, không hổ là ta chọn chúng người." "Ngươi chọn chúng người? Cùng thế giới ý chí đối nghịch chính là ngươi." Chỉ hữu nhướng mày, "Có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải là dạng này một chuyện, cùng ta tới đi, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, không cần đối ta có quá lớn cảnh giác, dựa theo lời của các ngươi tới nói, người ta xem như một cái văn phòng đồng sự, hẳn là nói như vậy, ta không quá hiểu được các ngươi niên đại đó các loại thuyết pháp." Nam nhân mỉm cười nói. Đồng nhiên, chỉ hữu ý thức được cái gì? Ngươi là người hoàng tử kia. À, hoàng tử sao? Thật đúng là một cái rất xa xưa thuyết pháp, bất quá ngươi nói người kia đúng là ta. Nam nhân cười mở ra cây quạt, cửa địa ngục tùy theo mở ra, xuyên thấu qua đại môn, chỉ hữu có thể nhìn thấy trong môn còn có hai cái loại người sinh vật. Nam nhân mang theo chỉ hữu xuyên qua đại môn, sau đó cùng chỉ hữu giới thiệu. Hắn chỉ hướng làn da rực màu đỏ trắng hán, vị này là nổi giận. Một cái khác thì là thể trạng cực kỳ gầy yếu, cơ hồ là da bọc xương một dạng, cầm trong tay một cái trái cây màu đỏ không ngừng gặm ăn tiểu nữ hải, vị này là bạo thực. Nam nhân giới thiệu về sau, hai người đều cùng chỉ hữu chào hỏi, không thể nói hữu hảo, nhưng cũng không có địch ý về phần ta, ngươi có thể gọi ta ghen ghét. Nam nhân cây quạt khép lại. Chi Hữu nhẹ nhàng gật đầu, hắn rốt cuộc biết nam nhân vì cái gì nói bọn hắn là đồng sự. Vừa rồi nam nhân kia là tiên sứ thứ nhất. Chi Hữu nhớ tới vừa rồi nam nhân kia, từ đối phương áo giáp phong cách bên trên phán đoán, xác suất lớn là Lý Thủ Vân cái kia bản thư tịch bên trên ghi lại tương lai thế giới nam nhân. Hắn a, hắn kế thừa thần lực là ra bất liệt. Quả nhiên, ghen tị trả lời xong toàn phù hợp Chi Hữu phỏng đoán. Vậy liền nói một chút đi, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đơn giản tới nói, ngươi hẳn là nhìn qua một cái đoạn ngắn, thiên sứ cùng ác ma chiến tranh. Một lần kia, tất cả thiên sứ cùng ác ma đều chết hết, địa ngục cùng thiên đường cũng triệt để tổn hại, cái này sinh ra cực lớn ảnh hưởng, cho nên tân đản sinh ra thiên đường cùng địa ngục, chuẩn bị trùng kiến đây hết thảy. Chúng ta liền là bị bọn chúng chọn lựa ra. Đây hết thảy đều là nhất định. Chi Hữu cho mày, không kém bao nhiêu đâu, nhưng ngươi thắng lợi cũng không phải là nhất định, địa ngục cùng thiên đường ý thức một mực tại đối nghịch, cho nên căn bản trùng kiến không nổi, mà triệu tập tới thiên sứ cùng ác ma cũng một mực chiến đấu không ngớt, đi qua thời gian rất lâu, song phương cuối cùng định ra mới quy tắc. Song phương mỗi lần phái ra một người, tại rất nhiều thế giới bên trong chọn lựa kế thừa chống không ác ma chi lực hoặc là thiên sứ thần lực người, hai người kia nhất định phải tại cùng một cái thế giới, đồng thời song phương nhất định chỉ có thể sống một cái, ai sống ai chết, liền muốn xem ai chọn lựa người thừa kế thích hợp hơn. Lần này là ngươi thắng, cho nên chúng ta mới tăng một cái ác ma, mà thiên đường bên kia thì là vĩnh viễn đã mất đi một tên thiên sứ, cũng chính là Mễ Gia Lặc. Thất bại về sau, thiên sứ liền không cách nào kế thừa. Không sai, kế thừa chỉ có thể làm một lần, mặc kệ thành công hay không, cái này cũng sẽ để cho chúng ta chênh lệch của song phương cấp tốc kéo ra, tuy nói hiện tại mới thôi, song phương còn tính là hòa bình, nhưng truy cứu căn bản, cuối cùng khẳng định chỉ có nhất phương có thể còn sống, cho nên ngay từ đầu song phương thương nghị thời điểm, liền là lấy có thể gây nên đối phương vào chỗ chết kết quả, đợi đến song phương triệt để kéo dài khoảng cách, liền là cuối cùng quyết chiến thời điểm, cho đến trước mắt song phương đều không chiếm cứ ưu thế. Chi Hữu trầm tư một chút, sau đó cau mày nói, thế nhưng là hai cái người thừa kế ở giữa cũng không công bằng. Ngươi là muốn nói, Lý Thủ Vân bị thế giới ý chí chiếu cố, mà ngươi mặc dù bị căm ghét, thế nhưng là thu được cơ hội sống lại. Ghen ghét mỉm cười nói, không sai. Cái này không có cách nào, mỗi cái thế giới ý chí đều có mình khuynh hướng, rất ít có thể tìm tới hoàn toàn không thiên vị song phương thế giới, cho nên nhằm vào loại tình huống này liền có đền bù. Nói thí dụ như thế giới của ngươi, Lý Thủ Vân có được thế giới ý chí chiếu cố, ngươi làm đền bù liền thu được lần thứ hai sinh mệnh, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một lần, nếu ngươi lần này hay là chết, cái kia chính là chân chân chính chính chết, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn mất đi ngạ mạn, tuy nói vẫn còn có chút không công bằng, mặc kệ là đối ngươi vẫn là đối Lý Thủ Vân, nhưng không có cách nào, đây đã là tận khả năng cân bằng kết quả với lại địa ngục cùng thiên đường ý chí tán thành sự cân bằng này. Cho nên tiếp xuống, ta cần gánh chịu cái gì trách nhiệm? No, không có gì trách nhiệm, liền là phát triển ngươi tự thân thần quốc, cần trợ giúp, chúng ta cũng có thể hỗ trợ, trước lúc này, ngươi chỉ cần chọn lựa ra kế tiếp người thừa kế liền tốt. Ta đến chọn lựa. Không sai, nếu có người thành công sinh ra, như vậy kế tiếp người thừa kế chính là do người thành công tiến hành chọn lựa, nói thí dụ như ngươi, chính là ta chọn lựa, cho nên ngươi tài năng nhìn thấy ta trở thành ghen ghét trước đó cố sự. Cho nên nếu như ta tiến hành chọn lựa, ta lựa chọn người thừa kế, cũng sẽ nhìn thấy chuyện xưa của ta. Đúng vậy, biểu hiện ra hình thức có rất nhiều loại, có thể là một đoạn truyền thuyết, cũng có thể là hí khúc, văn tự ghi chép, truyền hình điện ảnh loại hình, biết chuyện xưa của ngươi càng nhiều, liền càng thích hợp trở thành đời tiếp theo người thừa kế, coi như thế giới của hắn không có ngươi cố sự, hắn cũng sẽ giống như là ngươi trước đó một dạng, tại cùng một phương khác đối địch quá trình bên trong dần dần biết được cố sự. Ngươi có thể lựa chọn bất kỳ ác ma, bất quá ta vẫn là đề nghị trước đem 7 nguyên tội ác ma bổ khuyết hoàn tất, cho đến trước mắt, ngoại trừ chúng ta mấy cái, lười biếng vĩnh viễn biến mất, ngươi có thể tại tham lam cùng sắc dục bên trong tuyển chọn một cái. Chi Hữu tiếp nhận ghen ghét đưa tới tinh thạch, trong đó giữ cực kỳ nồng nặc ác ma chi lực. Chi Hữu hướng trong đó rót vào lực lượng, trước mắt lập tức hiện ra ngàn vạn chẳng cảnh, mỗi một cái chẳng cảnh bên trong đều có một người, đây chính là phù hợp mục tiêu. Chi Hữu nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một cái cầm điện thoại, đang tại liếc nhìn tiểu thuyết người. Mà tại điện thoại cái kia mấy hàng chữ bên trong, Chi Hữu thấy được tên của mình. Liền là ngươi. Chương 313, bản hoàn tất sau cảm nghĩ chương 313, bản hoàn tất sau cảm nghĩ đến nơi đây, quyển sách này liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Vung hoa vung hoa vung hoa, bởi vì chương tiết cần 1000 chữ mới có thể phát, vậy liền vừa vặn nhiều lời một điểm a, mặc dù mỗi ngày đổi mới không nhiều, chỉ có 4000 chữ, nhưng hơn 5 tháng không có quy canh, đại khái cũng có thể coi là cần cù đi. Lúc trước viết quyển sách này thời điểm, kỳ thật liền là muốn đến, à, muốn ngược lại thường nhiệt huyết tiểu thuyết, đem nhân vật chính đoàn thành thuộc nam nhị lấy ra làm là đại phản phái, cuối cùng làm một cái bóc mặt, kỳ thật ngay từ đầu liền là ôm ý nghĩ này, mới có quyển sách này sinh ra. Ngay từ đầu dự tính số lượng từ đại khái 450 vạn chữ, không nghĩ tới cuối cùng nhanh 700000 chữ rồi. Bất quá thật nói đến, tuy nói số lượng từ vượt chỉ tiêu nhưng trên thực tế, nội dung cắt giảm rất nhiều. Đây là thật cắt giảm rất nhiều. Nói thí dụ như ta tốn hao 2 chương miêu tả qua Trường Hải. Kỳ thật vốn là có nội dung cốt truyện ở, bất quá về sau toàn bộ bị chặt đi xuống. Bằng không cảm giác bức ép một cái mình, hẳn là có thể đến 1 triệu a, bất quá bây giờ dạng này cũng tốt, chỉnh thể tinh giản rất nhiều. Trước kia khi đọc giả thời điểm, thường thường nghe các tác giả nói, nhân vật là có sinh mệnh lực không phải thời điểm nào, tác giả đều có thể khống chế nhân vật, trước kia cảm thấy không có khả năng, quyển sách này chỉ hữu ngược lại để ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta suy nghĩ rất nhiều nội dung cốt truyện, có chuyển hướng, có đánh mặt, cũng có thường ngày loại hình. Nhưng là chân chính hạ bút, viết đến Chỉ Hữu tham gia thời điểm, liền biết không nổi nữa. Bởi vì, Chỉ Hữu sẽ không như vậy làm. Tính cách của hắn sẽ không đi làm những sự tình kia, sẽ chỉ một đao chặt lên đi. Nhưng mà một đao chặt, nội dung cốt truyện chỉ còn lại một chút xíu, bởi vì quá dứt khoát liền trực tiếp bỏ qua. Gọn gàng mà linh hoạt nhân vật phản diện rất có mị lực, nhưng lấy ra làm nhân vật chính, thật rất khó làm. Nói chuyện thói quen, hành vi thói quen, tâm lý hoạt động, lại thêm sự tình các loại, lấy loại người này tính cách sự tình các loại liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản dứt khoát, làm cho nội dung cốt truyện đều không biện pháp hảo hảo khai triển, bởi vì thường thường chân chính khai triển trước đó liền kết thúc. Quyển sách tiếp theo, nhân vật chính tính cách hẳn là sẽ càng thường nhân một điểm a, trung hậu kỳ có thể sẽ trở nên cực đoan, nhưng là vừa lên tới thời điểm, hẳn là sẽ phổ thông hóa một điểm. Tiếp theo bốn bối cảnh, vẫn như cũng là tận thế, bất quá, không phải zombie tận thế, mà là thần thoại tận thế loại này, xem như một loại ý nghĩa khác bên trên cao vọ a về phần nhân vật chính năng lực, càng nhiều là thôn phệ tiến hóa loại hình so chỉ ca càng thêm huyết tinh bạo lực một điểm. Ta vẫn rất ưa thích huyết tinh một điểm, nhưng là dùng đao a kiếm a cái gì, càng nhiều là đẹp trai, lại bạo lực cũng không có quyền đến thịt tới có cảm giác. Nữ chủ phương diện, tiếp theo một quyển sách, tạm nhất định là đơn nữ chủ, bất quá cũng có thể là không nữ chủ, tóm lại không phải là nhiều nữ chủ loại hình hậu cung đề tài ta thật sự là sẽ không biết, cũng không quá muốn đi biết. Cho nên liền là đơn nữ chủ hoặc không nữ chủ hai chọn một. Phát sách thời gian, tạm định ra cái ngày thứ hai, cũng chính là tháng hảo. Ở giữa cái này một tuần lễ, sẽ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, đánh một chút trò chơi loại hình cười. Viết quyển tiểu thuyết này, ở giữa còn chơi hơn 200 giờ đồng hồ xì bận cụ, có thể nói là ngạnh sinh sinh gạt ra thời gian. Một bên đánh trò chơi, một bên lòng có bất an, nghĩ đến muốn hay không gõ chữ a loại hình cười. Tốt, số lượng từ không sai biệt lắm đủ rồi, có thể phát ra ngoài. Tóm lại chính là như vậy, cảm thấy hứng thú ta tiếp theo chủ đề tài có thể hơi chú ý một cái, cuối tuần điểm ta tác giả trang xem xét, không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ thêm ra một quyển sách đến. Mặt khác, nhìn thấy Chỉ Hữu hai chữ thời điểm, nhấn mạnh một cái, nói không chừng thật trở thành đời tiếp theo người thừa kế đâu cười. À, đúng, nếu là thật có người được tuyển chọn trong hiện thực tìm tới tác giả, đừng quên đao hạ lưu người, lưu tác giả một mạng lại cười. Như vậy thì dạng này, mọi người hữu duyên gặp lại, vung hoa vung hoa vung hoa.